Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện kỳ thứ 26 với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina qua phần diễn đọc của Nguyệt Nga và Kim Hà. Nhật ký 806. Cùng ngày hôm ấy, tôi nhìn thấy một vị linh mục được bảo bọc trong luồng ánh sáng từ Đức Mẹ. Vị linh mục ấy rõ ràng rất yêu mến Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Nhật ký 807. Một nỗi khát khao lạ thường nhập trào linh hồn tôi. Tôi lấy làm lạ vì sao nó không tách rời linh hồn ra khỏi thân xác của tôi. Tôi khao khát Thiên Chúa, muốn được đắm chìm trong Người. Tôi hiểu mình còn đang ở chốn lưu đày, tang tóc, linh hồn tôi mòn mỏi Thiên Chúa với tất cả sức lực của nó. Hỡi các bạn, những người cư dân của quê hương tôi, hãy nhớ đến cảnh lưu đày này. Khi nào những bức màn sẽ được cất đi cho tôi? Mặc dù nhìn thấy và cảm nghiệm bức màn ngăn cách giữa tôi với Thiên Chúa hết sức mỏng manh, nhưng tôi khát mong được nhìn thấy Người diện đối diện. Xin cho mọi sự được nên chọn theo Thánh ý Chúa.
Nhật ký 808. Ngày 11 tháng 12. Hôm nay tôi không thể tham dự chọn thánh lễ. Tôi chỉ dự được những phần quan trọng, và sau khi hiệp lễ, tôi lập tức trở về nơi cô tịch của mình. Sự hiện diện của Thiên Chúa bỗng trùm phủ tôi, và đồng thời tôi được cảm nghiệm cuộc thương khó của Chúa một lúc. Trong thời gian ấy, tôi được ban một tri thức hiểu biết sâu xa về công cuộc của lòng thương xót Chúa.
Nhật ký 809. Đang đêm, tôi đột nhiên bị đánh thức và biết có một linh hồn đang năn nỉ xin tôi cầu nguyện. Đó là một linh hồn rất cần thiết. Một cách ngắn gọn, nhưng với hết tâm hồn, tôi đã xin Chúa thương đến linh hồn của bà.
Nhật ký 810. Chiều hôm sau, khi vào phòng bệnh, tôi thấy có một người đang hấp hối và biết rằng cơn hấp hối đã kéo dài suốt từ đêm hôm trước. Khi tôi xác minh được, thì ra đúng vào lúc tôi được mời gọi cầu nguyện. Vào đúng lúc ấy, tôi nghe có tiếng trong linh hồn:
"Còn hãy đọc chuỗi kinh cha đã dạy."
Tôi bèn chạy đi lấy chàng chuỗi mân côi, rồi quỳ xuống bên người hấp hối và lấy hết lòng sốt sắng bắt đầu đọc chuỗi kinh. Đột nhiên, người bệnh mở mắt ra và nhìn tôi. Tôi chưa kịp đọc xong chuỗi kinh thì bà đã tắt thở trong niềm bình an lạ thường. Tôi tha thiết xin Chúa, hãy thực hiện lời Người đã hứa với tôi về chuỗi kinh. Chúa cho tôi biết linh hồn người quá cố đã được lãnh nhận hồng ân Chúa hứa với tôi. Đó là linh hồn đầu tiên được hưởng nhờ ân huệ Chúa đã hứa ban. Tôi cảm nghiệm được sức mạnh lòng thương xót Chúa đã bảo bọc linh hồn ấy.
Nhật ký 811. Khi về phòng riêng, tôi đã nghe những lời sau:
"Trong giờ chết của họ, ta sẽ bảo bọc mọi linh hồn đã đọc chuỗi kinh này như vinh quang riêng của ta. Hoặc khi có ai khác đọc chuỗi kinh này để cầu cho người hấp hối, thì ân xá cũng giống như thế. Khi chuỗi kinh này được đọc bên giường người hấp hối, cơn nghĩa nộ Thiên Chúa sẽ dịu xuống. Lượng nhân từ vô biên sẽ bao phủ linh hồn ấy, và lòng thương xót sâu thẳm dịu dàng của ta sẽ động lòng vì cuộc thương khó bi thảm của con ta."
Nhật ký 812. Hôm nay tôi đã chiến đấu với các thần giữ tăm tối vì một linh hồn. Satan căm hờn với lòng thương xót của Thiên Chúa khủng khiếp biết bao. Tôi thấy hắn chống đối với toàn bộ công cuộc này.
Nhật ký 813. Lạy Chúa Giêsu rất nhân lành đã chịu căng thay trên thập giá. Xin đoái thương đến giờ lâm tử của con. Lạy trái tim Chúa Giêsu đầy lân ái đã chịu lưỡi đồng mở ra, xin trở nên nơi nương náu cho con trong lúc cuối đời. Ôi máu và nước đã tuôn trào từ trái tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót vô tận cho chúng con trong giờ lâm tử. Lạy Chúa Giêsu hấp hối, con tin của lòng thương xót, xin hãy làm nguôi cơn nghĩa nộ Thiên Chúa trong giờ lâm tử của con.
Nhật ký 814. ngày 12 tháng 12 năm 1936. Hôm nay tôi hiệp lễ và chỉ tham dự được một phần thánh lễ mà thôi. Lạy bánh hàng sống, tất cả sức lực của con là ở nơi Chúa. Nếu không được hiệp lễ, chắc con khó mà sống nổi hết ngày hôm nay. Bánh thánh là khiên thuẫn cho con. Lạy Chúa Giêsu, không có Chúa, con không biết phải sống thế nào.
Nhật ký 815. Chúa Giêsu, tình yêu của tôi, hôm nay đã cho tôi hiểu biết người thương yêu tôi dường nào. Mặc dù có một vực thẳm sâu rộng ngăn cách đôi đàng giữa tạo hóa với thụ tạo, tuy nhiên, trên một phương diện nào đó, vẫn có một điều gì tương xứng. Tình yêu lấp đầy vực thẳm cách ngăn. Chính Chúa đã hạ cố đến với tôi và cho tôi được kết thân với người. Tôi dìm mình trong Chúa, có thể nói là mất hút trong người. Tuy vẫn ở dưới ánh nhìn đầy yêu thương của người, linh hồn tôi tìm được sức mạnh, năng lực và biết rằng mình đang yêu mến và nhất là cũng đang được mến yêu. Tôi biết đấng toàn năng bảo vệ tôi. Lời cầu nguyện như vậy, dù ngắn ngủi, nhưng đem lại lợi ích lớn lao cho linh hồn. Tất cả các giờ cầu nguyện bình thường không đem lại cho linh hồn nhiều ánh sáng, cho bằng một lúc cầu nguyện nồng thắm nhưng ngắn ngủi này.
Nhật ký 816. Chiều nay, lần đầu tiên tôi được thư giãn ngoài trời tại hành lang có ánh nắng của dưỡng đường. Chị Felicia hôm nay đến thăm tôi, đem theo một ít vật dụng cần thiết và vài trái táo thật ngon, cùng những lời thăm hỏi của mẹ bề trên cùng các chị em yêu dấu.
Nhật ký 817, ngày 13 tháng 12 năm 1936, xưng tội trước Chúa Giêsu. Khi nhớ ra đã hơn 3 tuần mà chưa được xưng tội, tôi bật khóc khi nhìn thấy tội lỗi và một số khó khăn của mình. Tôi không thể xưng tội vì hoàn cảnh không cho phép. Vào ngày xưng tội định kỳ, tôi bị liệt giường. Tuần sau đó, buổi xưng tội rơi vào buổi chiều, nhưng sáng hôm đó tôi đã phải đi bệnh viện. Chiều nay, cha Andras vào phòng và ngồi giải tội cho tôi. Trước đó chúng tôi không trao đổi với nhau một lời nào. Tôi hết sức vui mừng vì đang nóng lòng muốn được xưng tội. Như thường lệ, tôi đã bộc bạch hết linh hồn mình. Cha đã giải đáp tường tận cho từng điều. Tôi cảm thấy được hạnh phúc phi thường vì có thể thổ lộ mọi sự. Về việc đền tội, cha bảo tôi đọc kinh cầu thánh danh Chúa Giêsu. Khi tôi đang định trình bày về khó khăn khi đọc kinh cầu này, thì Ngài đã trỗi dậy và ban phép xá giải cho tôi. Bỗng nhiên thần thái cha trở nên sáng láng, và tôi thấy không còn phải là cha Andras, mà là Chúa Giêsu. Y phục của Chúa trắng ngời như tuyết, và người liền biến đi. Lúc đầu tôi hơi áy náy, nhưng sau đó một niềm bình an ngập lút linh hồn, và tôi nhận ra Chúa Giêsu giải tội tương tự như các linh mục khác. Tuy nhiên, một thần lực kỳ diệu đã thấu nhập vào lòng tôi lúc đang xưng tội. Thoạt đầu tôi không hiểu điều ấy có ý nghĩa gì.
Nhật ký 818. Ngày 16 tháng 12 năm 1936, tôi dâng ngày hôm nay để cầu cho nước Nga. Tôi đã dâng mọi đau khổ và kinh nguyện của tôi để cầu cho đất nước đáng thương ấy. Sau giờ hiệp lễ, Chúa Giêsu phán với tôi:
Cha không thể chịu đựng đất nước ấy nữa. Hỡi ái nữ của cha, con đừng trói tay cha lại nữa.
Tôi hiểu rằng nếu không nhờ lời cầu nguyện của các linh hồn đẹp lòng Chúa, cả đất nước ấy có lẽ đã bị hủy diệt ra không. Ôi, tôi đau khổ biết bao vì đất nước đã xua đuổi Thiên Chúa ra khỏi các biên cương.
Nhật ký 819. Ôi nguồn suối bất tận lòng thương xót Chúa, xin trào đổ xuống cho chúng con. Lòng thương xót Chúa không biết giới hạn. Lạy Chúa, xin khẳng định sức mạnh lòng thương xót Chúa trên vũng sâu hư hèn của chúng con, vì Chúa không giới hạn những hành vi thương xót. Lòng thương xót Chúa diệu kỳ khôn sánh, làm ngỡ ngàng tâm trí nhân loại và thiên thần.
Nhật ký 820. Thiên thần bản mệnh bảo tôi cầu nguyện cho một linh hồn kia, và đến sáng Tôi biết đó là linh hồn của một người đã bắt đầu hấp hối ngay từ thời điểm ấy. Chúa Giêsu cho tôi được biết một cách đặc biệt khi có người cần đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi đặc biệt được thông tri khi có một linh hồn hấp hối cần tôi cầu nguyện. Điều này hiện giờ thường xảy ra hơn trước kia.
Nhật ký 821. Chúa Giêsu cho tôi biết linh hồn nào sống theo thánh ý Thiên Chúa sẽ làm cho người được thỏa lòng. Vì vậy, họ đem lại vinh quang rạng ngời cho Thiên Chúa.
Nhật ký 822. Hôm nay tôi đã hiểu, cho dù chưa hoàn thành được một phần nào trong những công việc Chúa đang yêu cầu đi nữa, tôi vẫn được ân thưởng như đã chu toàn tất cả. Bởi vì Thiên Chúa nhìn vào ý hướng của tôi khi khởi sự. Cho dù hôm nay Chúa có gọi tôi về với người đi nữa, công cuộc cũng không vì đó mà dang dở, vì chính người là Thiên Chúa của công việc cũng như của người làm việc. Phần tôi là phải yêu mến Chúa đến điên cuồng. Mọi công việc không khác gì một giọt nước bé nhỏ trước mặt người. Chính tình yêu mới có ý nghĩa, sức mạnh và công trạng. Chúa đã mở toang những chân trời mênh mông trong linh hồn tôi, tình yêu lấp đầy những vực sâu khiếm khuyết.
Nhật ký 823, ngày 17 tháng 12 năm 1936, tôi dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các linh mục. Tôi đã chịu nhiều đau khổ hơn bao giờ hết, cả trong lẫn ngoài. Tôi không hiểu nổi vì sao trong một ngày mà lại có thể chịu đựng nhiều đến thế. Tôi cố gắng làm một giờ thánh. Nhưng đến nửa chừng, linh hồn tôi đã cảm nghiệm nỗi đắng xót của vườn cây dầu. Được Chúa đỡ nâng, một mình tôi chiến đấu với tất cả những khó khăn trước mắt, như những bức tường không sao vượt nổi. Nhưng tôi tín thác vào quyền năng thánh danh Chúa và không hãi sợ gì.
Nhật ký 824. Tại nơi cô tịch này, Chúa Giêsu là tôn sư của tôi. Chính người giáo dục và chỉ dẫn cho tôi. Tôi cảm thấy mình là đối tượng của hành động đặc biệt của người, vì những mục đích cao vời và những định lệnh khôn dò. Chúa liên kết tôi với người một cách đặc biệt, và cho tôi được đi sâu vào những mầu nhiệm tuyệt vời của người. Có một mầu nhiệm liên kết tôi với Chúa mà không ai, kể cả các thiên thần, có thể biết được. Và cho dù muốn kể ra, tôi cũng không biết phải diễn tả bằng cách nào. Tuy nhiên, tôi sống và sẽ theo đó mà sống mãi. Mầu nhiệm này tách biệt tôi với mọi linh hồn khác ở đời này, cũng như ở đời sau.
Nhật ký 825. Ôi ngày sáng láng rạng ngời, ngày mà mọi mơ ước của tôi sẽ được thực hiện. Ôi ngày ước mong nao nức, ngày sau cùng của cuộc đời tôi. Tôi hân hoan ngóng chờ nét vẽ cuối cùng của vị họa sĩ thần linh nơi linh hồn tôi. Nét vẽ đem lại cho linh hồn tôi một vẻ xinh đẹp cá biệt, phân tách tôi với vẻ đẹp các linh hồn khác. Ôi ngày tuyệt vời, ngày tình yêu thần linh sẽ được khẳng định nơi tôi. Vào ngày đó, lần đầu tiên, trước cả đất trời, tôi sẽ cất tiếng hát vang bài ca tán dương lòng thương xót vô biên của Chúa. Đây là công việc và sứ mạng Thiên Chúa đã tiền định cho tôi ngay từ khởi thủy thế giới. Để bài ca của linh hồn con được đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin Chúa, lạy Thánh Thần Thiên Chúa, hãy hướng dẫn và đào luyện linh hồn con tự trang bị cho mình lòng nhẫn nại, để chờ đợi Chúa đến. Lạy Thiên Chúa nhân lành, còn về những đau đớn kinh khủng và nỗi sợ hãi cái chết, lúc này hơn bao giờ hết, con tím thác nơi vực thẳm thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu từ nhân, đấng cứu độ dịu dàng, con xin thưa lại với Chúa về tất cả những lời Chúa đã hứa với con.
Nhật ký 826. Sáng nay, tôi đã làm một cuộc mạo hiểm. Đồng hồ của tôi bị hỏng, và tôi không biết giờ để thức dậy. Tôi sợ nếu nhỡ không được hiệp lễ, thì quả thật khốn khổ. trời tối đen như mực, thành ra tôi không có cách nào để biết đã đến giờ thức dậy hay chưa. Tôi thay đồ, nguyện gẫm và đi lên nhà nguyện, nhưng tất cả vẫn khóa chặt, khắp nơi còn tĩnh mịch. Tôi đắm mình trong cầu nguyện, nhất là cầu cho các bệnh nhân. Giờ đây tôi biết các bệnh nhân rất cần lời cầu nguyện. Rốt cuộc cửa nhà nguyện cũng được mở ra. Tôi thấy rất khó khăn mới cầu nguyện được bởi vì đã quá kiệt sức. Và ngay sau khi hiệp lễ, tôi lập tức trở về phòng. Lúc đó tôi thấy Chúa và người phán với tôi:
Hỡi ái nữ của cha, con hãy biết rằng lửa nhiệt thành của tâm hồn con rất đẹp lòng cha. Con tha thiết muốn được nên một với cha khi hiệp lễ thế nào, thì cha cũng muốn ban chót mình cho con như vậy, và như một phần thưởng cho lòng nhiệt thành của con. Này, con hãy tựa vào trái tim cha.
Vào lúc đó, tâm trí tôi đắm đuối trong Chúa như kho tàng độc nhất của mình. Qua đó, tôi nhận ra Chúa đã để một số khó khăn xảy đến, hầu người được vinh quang hơn.
Nhật ký 827, ngày 28 tháng 12 năm 1936. Hôm nay, tôi cảm thấy buồn phiền vì một tuần đã trôi qua mà chẳng được ai đến thăm. Khi tôi thở than với Chúa, người đáp lại:
Cha đến thăm con hàng ngày mà vẫn chưa đủ hay sao?
Tôi xin lỗi Chúa và nỗi buồn biến tan. Lạy Thiên Chúa, sức mạnh của con, Chúa đủ cho con rồi.
Nhật ký 828. Tối nay, tôi biết một linh hồn đang cần lời cầu nguyện của tôi. Tôi cầu nguyện tha thiết, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ, thành ra tiếp tục cầu nguyện thêm một lúc lâu nữa. Hôm sau, tôi biết cơn hấp hối của linh hồn ấy đã bắt đầu ngay từ thời điểm đó, và kéo dài cho đến sáng. Một cách rất lạ, Chúa Giê-xu đã cho tôi biết linh hồn hấp hối ấy cần đến lời cầu nguyện của tôi. Tôi cảm thấy một cách sống động và rõ ràng linh hồn ấy đang xin tôi cầu nguyện. Tôi không hề biết là các linh hồn gắn bó với nhau mật thiết đến thế. Thường là thiên thần bản mệnh báo cho tôi biết.
Nhật ký 829. Trong giờ thánh lễ, Chúa Giê-xu hài đồng đem đến niềm vui cho linh hồn tôi. Thường thì không gian không còn hiện hữu. Tôi nhìn thấy vị linh mục đặt Chúa xuống. Tôi ngóng chờ ngày lễ Giáng sinh với tâm tình nao nức. Tôi đang sống trong đợi chờ cùng với Đức Mẹ rất thánh.
Nhật ký 830. Ôi ánh sáng hằng hữu, đấng đến với trần gian, xin soi sáng tâm trí và củng cố ý chí để con không quỵ ngã trong những thời gian khổ đau cùng cực này. Nguyện xin ánh sáng Chúa xua tan tất cả những bóng tối nghi nan. Nguyện xin quyền toàn năng Chúa hãy hoạt động nơi con. Lạy ánh sáng tự hữu, con tín thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giê-xu hài đồng, Chúa là mẫu gương cho con noi theo trong việc chu toàn thánh ý Chúa Cha, vì chính Chúa đã thưa lên:
Này đây, con đến để chu toàn thánh ý Cha.
Xin Chúa ban cho con cũng được trung thành, làm trọn thánh ý Chúa trong mọi sự. Ôi hài nhi chí thánh, xin ban cho con ơn này.
Nhật ký 831. Lạy Chúa Giê-xu của con, linh hồn con quằn quại trong những ngày thử thách, nhưng xin Chúa đừng lìa bỏ con một mình giữa cảnh tăm tối linh hồn. Tốt hơn, xin Chúa hãy giữ chặt con gần bên Chúa, xin canh phòng môi miệng con để hương thơm đau khổ của con chỉ tỏ ra và làm vui thỏa một mình Chúa mà thôi.
Nhật ký 832. Lạy Chúa Giê-xu nhân lành, Chúa đã khát khao nong nả đến nhà tiệc ly để thánh hiến bánh thánh mà con sắp được tiếp rước vào cuộc đời của con đây. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã khao khát ngự vào tâm hồn con. Máu thánh sống động của Chúa hòa một với máu của con. Ai có thể hiểu được sự kết hợp đàm thắm này? Trái tim con ôm ấp trong mình đấng toàn năng, đấng vô cùng. Ôi Chúa Giê-xu, xin tiếp tục ban cho con sự sống thần linh của Chúa. nguyện bửu huyết tinh tuyền của Chúa hãy luân chuyển với tất cả dũng lực trong trái tim con. Con xin dâng Chúa trọn hữu thể của con. Xin biến đổi con trong Chúa và làm cho con có khả năng thực thi thánh ý Chúa trong mọi sự và biết đáp lại tình yêu Chúa. Ôi đấng tình quân của con, Chúa biết trái tim con không biết đến ai ngoài một mình Chúa. Chúa đã khai mở nơi trái tim con một vực sâu khát khao tình yêu Chúa không sao no thỏa được. Ngay từ giây phút đầu tiên được biết Chúa, trái tim con đã say đắm và mất hút trong Chúa như đối tượng độc nhất của mình. Ước chi tình yêu tinh tuyền và toàn năng của Chúa hãy là sức mạnh thúc đẩy mọi hành động của con. Nào có ai sẽ nghĩ đến và hiểu được chiều sâu lòng thương xót đã trào tuôn từ trái tim Chúa.
Nhật ký 833. Tôi đã nghiệm được rất nhiều sự ganh tị, ngay cả trong đời sống tu trì. Tôi không gặp được nhiều linh hồn thực sự hào hiệp, sẵn sàng chà đạp tất cả những gì không phải là Thiên Chúa. Hỡi linh hồn, ngươi sẽ không tìm ra vẻ đẹp nào khác ngoài Thiên Chúa đâu. Ôi mỏng giòn thay cái nền tảng của những kẻ nâng mình lên bằng cái giá người khác phải trả. Thật lúng công.
Nhật ký 834. Ngày 19 tháng 12 năm 1936. Tối nay, linh hồn tôi cảm thấy có một người đang cần được cầu nguyện. Lập tức, tôi bắt đầu cầu nguyện. Bỗng nhiên, trong lòng tôi nhận biết linh hồn đang xin tôi cầu nguyện là ai. Tôi cầu nguyện cho đến khi cảm thấy an tâm. Chuỗi kinh có một năng lực trợ giúp rất phi thường cho những người hấp hối. Tôi thường cầu nguyện theo ý chỉ trong lòng tôi được biết. Tôi luôn luôn cầu nguyện cho đến khi linh hồn cảm thấy lời cầu nguyện đã đạt hiệu quả.
Nhật ký 835. Nhất là hiện nay, trong thời gian nằm tại bệnh viện, tôi nghiệm thấy một sự hiệp thông nội giới với những người hấp hối xin tôi cầu nguyện khi cơn hấp hối của họ bắt đầu. Thiên Chúa đã cho tôi được tiếp xúc cách diệu kỳ với những người hấp hối ấy. Vì điều này thường xuyên xảy ra, nên tôi thậm chí có thể xác định được cả giờ giấc chính xác. Hôm nay, tôi thình lình bị đánh thức vào lúc 11 giờ đêm và cảm thấy bên mình sự hiện diện của một linh hồn đang xin tôi cầu nguyện. Một sức mạnh nào đó thôi thúc tôi cầu nguyện. Nhờ một ánh sáng bất chợt Thiên Chúa ban cho tôi vào lúc ấy, cái nhìn của tôi trở nên thuần túy thiêng liêng. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho đến khi cảm thấy an tâm, và không phải lúc nào khoảng thời gian cũng lâu như nhau. Bởi vì nhiều khi chỉ cần đọc một kinh kính mừng, tôi đã cảm thấy an tâm. Sau đó, tôi đọc kinh vực sâu và thôi cầu nguyện. Nhiều khi tôi phải đọc cả chuỗi kinh thương xót mới cảm thấy an tâm. Tôi cũng khám phá ra nếu tôi cảm thấy bị thúc ép phải cầu nguyện lâu hơn, tức là một trạng thái bồn chồn trong lòng. Trong trường hợp này, linh hồn ấy phải chiến đấu kịch liệt và phải chịu một cơn hấp hối dai dẳng.
Đây là cách tôi xác định giờ rất chính xác. Tôi có một chiếc đồng hồ đeo tay và tôi xem để nhớ lúc ấy là mấy giờ. Ngày hôm sau, khi người ta kể về cái chết của người ấy, tôi liền hỏi giờ giấc và nhận thấy phù hợp. Kể cả khoảng thời gian hấp hối của người quá cố, họ nói với tôi,
một người như thế, hôm nay chết rồi, nhưng bà ấy ra đi rất chóng vánh và an lành.
Đôi khi người quá cố ở cách những hai hoặc ba dãy nhà, tuy nhiên đối với các linh hồn, không gian không hề tồn tại. Đôi khi tôi biết về cái chết xảy ra cách xa hàng trăm cây số. Điều này đã xảy ra nhiều lần, liên hệ đến gia đình và thân tộc của tôi, kể cả chị em trong dòng, và có khi với những người mà tôi không quen biết lúc sinh thời. Nguyện Thiên Chúa đầy lòng thương xót vô biên, đấng đã ban cho tôi được đỡ đần và trợ giúp những người hấp hối bằng lời cầu nguyện bất xứng của tôi. Được chúc tụng gấp nhiều ngàn lần số tinh tú trên trời và số giọt nước trong mọi đại dương. Ước chi lòng thương xót Chúa vang lừng khắp địa cầu và vang vọng lên đến thiên tòa lời chúc tụng ưu phẩm vĩ đại nhất của Chúa, đó là lòng thương xót vô biên. Lạy Thiên Chúa, lòng thương xót vô tận của Chúa làm vui sướng tất cả linh hồn lành thánh và mọi thiên thần trên thiên đàng. Các thần thánh, được đắm đuối trong sự ngỡ ngàng thánh thiện khi tôn vinh lòng thương xót cao vời của Chúa. Để rồi việc ấy lại gợi thêm sự ngưỡng mộ cao hơn nữa nơi các ngài, và lời chúc vinh của các ngài lại được thực hiện một cách hoàn hảo. Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, con nồng nhiệt khát khao được tôn vinh ưu phẩm cao trọng nhất của Chúa, tức là lòng thương xót tuyệt vời. Con nhìn thấy tất cả cái ti tiện của con và không dám sánh với các đấng đang trầu kính, ca khen lòng thương xót Chúa trên thiên đàng. Nhưng con cũng tìm ra một cách để dâng vinh quang hoàn hảo lên lòng thương xót vô biên của Chúa.
Nhật ký 836. Lạy Chúa Giêsu rất ngọt ngào, đấng đã đoái thương ban cho một kẻ khốn cùng như con được hiểu biết về lòng thương xót vô tận của Chúa. Ôi Chúa Giêsu rất dịu dàng, đấng đã yêu thương truyền dạy con hãy nói cho cả thế giới về lòng thương xót khôn dò của Chúa. Hôm nay, con nhận lãnh trong đôi tay mình hai luồng sáng chiếu rải từ trái tim từ ái Chúa. Đó là máu và nước, rồi dạy cho khắp hoàn cầu, để mọi linh hồn đều được lãnh nhận lượng thương xót Chúa. Và sau khi đã lãnh nhận, thì cùng tôn vinh lòng thương yêu ấy cho đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu rất dịu hiền, đấng với lòng nhân ái vô biên đã đoái thương liên kết trái tim đớn hèn của con với trái tim đầy lân tuất của Chúa. Cùng với trái tim Chúa, con sẽ tôn vinh Thiên Chúa, hiền phụ của chúng ta, như chưa từng có linh hồn nào đã từng tôn vinh người trước kia.
Nhật ký 837. Ngày 21 tháng 12 năm 1936, đài truyền thanh luôn phát vào buổi chiều, thành ra con thấy mất cả bầu khí thanh lặng. Suốt cả buổi sáng, tiếng chuyện trò và ồn ào cũng không dứt. Lạy Thiên Chúa của con mong được ở trong nơi tĩnh lặng. Hạnh phúc cho con nếu được hàn huyên với một mình Chúa. Thế mà ở đây lại chớ trêu. Tuy nhiên, không có gì khuấy động được con, kể cả tiếng ồn ào, chuyện vãn hoặc đài phát thanh. Tóm lại, không có gì cả. Nhờ ơn Chúa, khi cầu nguyện, con không còn biết mình đang ở đâu. Con chỉ biết linh hồn con được liên kết với Chúa. Và thế là con sống qua những ngày tại bệnh viện.
Nhật ký 838. Tôi kinh ngạc trước vô số sỉ nhục và đau khổ mà vị linh mục ấy phải chấp nhận trong toàn bộ vấn đề này. Tôi nhìn thấy việc này trong từng thời gian riêng biệt và nâng đỡ Ngài bằng những lời kinh bất xứng của tôi. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể ban tặng một sức can trường đến thế. Nếu không, người ta ắt phải bỏ cuộc. Nhưng tôi vui mừng khi thấy tất cả những trở ngại này đều góp phần làm vinh danh Chúa hơn. Chúa chỉ có một số ít các linh hồn như thế. Ôi đấng hằng hữu vô cùng, Chúa sẽ tán dương nỗ lực của những linh hồn anh hùng ấy. Còn thế gian chỉ đáp đền những nỗ lực của họ bằng thù hận và vong ân. Những linh hồn ấy không có bè bạn, họ rất lẻ loi. Và trong cảnh cô đơn, họ sẽ nên mạnh mẽ, họ kín múc sức mạnh cho bản thân nơi một mình Thiên Chúa. Với lòng khiêm tốn và can đảm, họ kiên gan đương đầu trước những dông tố phũ phàng ập xuống trên họ. Như những cây sồi cao vút, họ hiên ngang kiên vững. Ở đây chỉ có một bí quyết, đó là chính từ nơi Thiên Chúa mà họ kín múc được nguồn sức mạnh cùng tất cả những gì cần thiết cho bản thân và cho tha nhân. Họ không chỉ mang gánh nặng của riêng mình, nhưng còn biết cách và có khả năng vác đỡ gánh nặng của tha nhân. Họ là những cột sáng trên những con đường của Chúa. Họ sống trong ánh sáng và rải chiếu ánh sáng cho tha nhân. Họ sống trên những đỉnh cao để hướng dẫn và giúp đỡ những người kém cỏi, hầu mọi người cùng đạt đến những đỉnh cao như họ.
Nhật ký 839. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy rằng con không biết viết thế nào cho hay. Và tệ nhất là không có ngay cả một cây bút cho ra hồn. Nó thường cào sức tệ hại đến nỗi con phải ráp từng câu, từng chữ lại với nhau. Như thế vẫn chưa hết, con còn gặp khó khăn trong việc giữ không để chị em biết những điều con viết. Vì thế cứ vài phút, con lại phải gấp tập lại và nhẫn nhục lắng nghe chuyện của một người nào đó. Và thế là thời giờ dành cho việc ghi chép trôi qua. Vì con cứ phải bất chợt đóng tập lại như thế, nên mực viết đâm ra nhòe nhoẹt. Con viết với phép của các bề trên và theo lệnh của cha giải tội. Thật là một điều lạ. Nhiều khi việc viết lách rất xui xắn, nhưng đôi lúc chính con hầu như cũng không sao đọc nổi.
Nhật ký 840, ngày 23 tháng 12 năm 1936. Tôi đang sống thời gian này với mẹ Thiên Chúa và dọn mình cho giờ phút trọng đại Chúa Giêsu Giáng sinh. Mẹ Thiên Chúa đang chỉ dạy cho tôi về cuộc sống nội tâm của một linh hồn với Chúa Giêsu, nhất là trong việc hiệp lễ. Chỉ khi nào trong cõi đời đời, chúng ta mới biết được mầu nhiệm cao trọng này ảnh hưởng đến chúng ta qua việc hiệp lễ như thế nào. Ôi những giây phút quý báu trong cuộc đời tôi.
Nhật ký 841. Lạy đấng tạo hóa của con khao khát Chúa. Chúa hiểu con, ôi Thiên Chúa của con. Tất cả những gì trên cõi đời đối với con chỉ như một chiếc bóng mờ. Chỉ một mình Chúa là đấng con khát khao và mong nhớ. Mặc dù Chúa làm cho con rất nhiều điều không thể tưởng được, vì chính Chúa thăm viếng con một cách đặc biệt, nhưng những lần viếng thăm ấy vẫn không làm dịu vết thương của lòng con, lại còn làm con thêm nhớ nhung Chúa hơn nữa. Ôi lạy Chúa! Chúa ơi, xin đưa con về với Chúa, nếu như đó là thánh ý Chúa. Chúa biết con đang chết dần, chết mòn, con đang mòn mỏi vì nhớ mong Chúa, thế mà lại không chết được. Cái chết ơi, ngươi ở đâu? Chúa kéo con xuống vực sâu thần tính Chúa, rồi Chúa lại ẩn mình trong bóng tối. Tất cả hữu thể con chìm đắm trong Chúa, nhưng con vẫn thao thức được ngắm nhìn Chúa diện đối diện. Khi nào điều ấy sẽ xảy đến với con?
Nhật ký 842. Chị Chrysostom hôm nay đến thăm tôi. Chị đem theo một ít chanh, táo và một cây sinh nhật nho nhỏ. Tôi rất thích những thứ này. Qua chị Chrysostom, mẹ bề trên xin bác sĩ Adam Silbert cho tôi về mừng lễ Giáng sinh, và ông đã sẵn lòng đồng ý. Tôi vui mừng và bật khóc như một đứa trẻ. Chị Chrysostom ngạc nhiên khi thấy tôi bệnh nạn và thay đổi quá nhiều. Chị bảo,
chị Faustina bé nhỏ ơi, chị biết có lẽ chị sẽ chết mất. Chắc hẳn chị đang đau đớn nhiều lắm.
Tôi đáp lại hôm ấy tôi đau đớn hơn những ngày khác. Nhưng sánh với phần rỗi các linh hồn thì cũng chẳng là gì, chẳng có gì quá đáng. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin ban cho con linh hồn các tội nhân.
Nhật ký 843, ngày 24 tháng 12 năm 1936. Trong thánh lễ hôm nay, tôi được kết hợp một cách đặc biệt với Thiên Chúa và Thánh Mẫu Vô Nhiễm Người. Đức khiêm nhượng và tình yêu của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm thấu nhập vào linh hồn tôi. Càng noi gương mẹ Thiên Chúa, tôi càng được hiểu biết Thiên Chúa hơn. Ôi, một niềm mong nhớ vô biên bao phủ linh hồn con. Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa nỡ để con ở chốn cách đầy này? Con đang mòn mỏi khát mong Chúa. Mỗi lần Chúa chạm đến hồn con là gây nên thương tích thê thảm cho con. Tình yêu và đau khổ vẫn đi sánh vai, nhưng con sẽ không đánh đổi đau khổ Chúa trao để lấy bất cứ một báu tàng nào, bởi vì đó là nỗi đớn đau của những hoan lạc tuyệt vời, và những thương tích này của linh hồn là do một bàn tay khả ái gây ra.
Nhật ký 844, chị C chiều nay đến và đưa tôi về nhà dòng mừng lễ. Tôi hạnh phúc vì được sum họp với cộng đoàn. Trong lúc chúng tôi băng qua thành phố Krakow, tôi tưởng tượng đó là thị trấn Bethlehem. Khi nhìn thấy mọi người tất bật vội vã, tôi thầm nghĩ không biết có ai hôm nay, trong tĩnh tâm và tĩnh lặng, đang suy tư về mầu nhiệm cao vời này không. Lạy Đức Trinh Nữ vẹn sạch, Hôm nay mẹ cũng đang hành trình, và con cũng thế. Con cảm thấy chuyến hành trình hôm nay cũng có ý nghĩa biểu trưng của nó. Lạy Đức Trinh Nữ rạng ngời, tinh tuyền như pha lê, hoàn toàn đắm đuối trong Thiên Chúa. Con xin dâng mẹ đời sống thiêng liêng của con, xin mẹ sắp đặt mọi sự cho đẹp lòng con mẹ. Lạy Hiền Mẫu của con rạo rực khát mong mẹ hãy ban cho con Chúa Giêsu hài đồng trong thánh lễ nửa đêm hôm nay. Tôi đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong thẩm cung linh hồn. Tôi phải dùng sức lực ý chí để kiềm giữ niềm vui, không để trào ra ngoài điều đang xảy ra trong linh hồn tôi.
Nhật ký 845. Trước khi dùng bữa canh thức, tôi vào nhà nguyện một lúc để bẻ bánh cách thiêng liêng với những người thân yêu của lòng tôi. Tôi kể tên và dâng họ hết thảy lên Chúa Giêsu, kêu nài những ân sủng cho họ. Nhưng chưa hết, tôi còn dâng lên Chúa Giêsu tất cả những người đang bị bách hại, những người đang đau khổ, những người không biết thánh danh Chúa, đặc biệt là các tội nhân đáng thương. Lạy Chúa Giêsu mũm mĩm dễ thương, con khẩn khoản này xin Chúa bảo bọc họ hết thảy trong đại dương thương xót khôn dò của Chúa. Lạy Chúa Giêsu bé nhỏ dịu dàng, này là tim con, xin hãy biến đổi nên một nơi ngủ ấm cúng cho Chúa. Ôi đấng uy quyền vô song, Chúa dùng sự ngọt ngào mà đến với chúng con. Ở đây không còn nỗi sợ hãi, những sấm sét của đấng Giê-hô-va tối cao. Ở đây chỉ có Chúa Giêsu bé bỏng mũm mĩm. Ở đây không linh hồn nào phải sợ sệt, mặc dù uy quyền Chúa không suy giảm, chỉ ẩn giấu mà thôi. Sau bữa tối, tôi cảm thấy mệt mỏi và đau đớn. Tôi phải đi nằm nghỉ, nhưng tôi vẫn cùng với mẹ Chí Thánh canh thức đợi chờ Chúa Hài Đồng Giáng Sinh.
Nhật ký 846, ngày 25 tháng 12 năm 1936, thánh lễ nửa đêm. Trong thánh lễ, sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên lút tôi. Một lúc trước giờ tôn vinh thánh thể, tôi nhìn thấy mẹ Thiên Chúa, Chúa Giêsu Hài Đồng, cùng đấng tốt lành là thánh cả Giuse. Mẹ rất thánh nói với tôi những lời này:
Faustina, con gái của mẹ ơi, con hãy nhận lấy kho tàng quý báu vô cùng này.
Và mẹ trao Chúa Giêsu Hài Đồng cho tôi. Khi tôi bồng Chúa Giêsu trong vòng tay, linh hồn tôi cảm thấy một niềm vui không sao tả được. Nhưng lạ thật, chỉ một lúc sau Chúa Giêsu bỗng nhiên hoảng hốt, trông sợ hãi, lớn lên và đớn đau, và rồi thị kiến chấm dứt. Ngay lúc đó đến giờ hiệp lễ, khi lãnh nhận Chúa Giêsu lúc hiệp lễ, linh hồn tôi run rẩy dưới tác động sự hiện diện của Người. Ngày hôm sau, tôi nhìn thấy Chúa Hài Đồng một lúc trong giờ tôn vinh thánh thể. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng nhật ký lòng thương xót nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ 27 vào tuần tới. Xin cảm ơn quý vị.